Bây giờ thầy báo điều thật á, là nó hết sắc rồi, chứ không biết cái sắc. Mà cũng như cái lỗi sắc này nó hết báo điều thật rồi, chứ nó không hết cái sắc nữa. Lỗi sắc mà để làm để chuyện mà để với chê với có hay gì đâu hết đâu, chỉ hết báo điều thật thôi. Và đó bây giờ mình biết rằng cái Đức Phật A Di Đà là viên năm trăm rồi, bây giờ mình tạo lỗi sắc rồi thì không có hỏi mình sao, mình biến cách nào nó không có gì về mà cái Phật việc tiêu cho như Phật mà giúp mình không đi không hết được, mà hết tay mà cảm thấy đi tất cả đường trời đến giúp mình cũng không ổn đi, phải không? Còn ngồi mà quỷ xuống đi một nước là không có gì hết, không có gì nào hết, cái đúng rồi thì chúng ta là đúng đường số là đúng cách rồi, là tự nhiên cảm hút mình ra. Thì chỉ đúng cách rồi mình trải thấy rất là nhất định là cái hết duyên về có Phật hay nào thôi, chứ không gì khác nữa, không gì khác. Tao tự nghe đúng cách rồi tự thấy họ mới đổ số lắm. Cái gì mà Phật tử lên khi thỉnh thoảng đi đây đó là nghe tao nói thôi, như có về có Phật hay nào đó để chi tôi đi nơi về, mấy con tôi cư sĩ tại gia làm về được cái đó mình không học, không có khảo cứu đó, tức là không giảng rõ ràng đó, tự thân nói mình hết mình chứ mà tự không về được, nó không về được, sao về được? Chứ gì tính ra rồi, để nó bây giờ mình khảo cứu lại, cho được thi rồi tự thế cho từng đọc 48 lời đại nguyện của Phật cái nào đó, thì với Phật tử thấy Đức Phật là thiệt là một vị đại từ đại bi, phải không? Đại từ đại bi, mà tăng 48 lời nguyện đó. Thì Phật tử hỏi tin ngưỡng Đức Phật là Đức Phật hướng về ai? Nó hướng về người nào mà hướng về người nào để thể hiện đại từ đại bi với ai? Chúng tin là nghiệp nặng phước khinh chiếu sâu vệ tạng. Cái này là nghiệp nhiều, nó tội lỗi nhiều đó. Mình biết thành đó mà mình được Đức Phật đi, đại nhiên Đức Phật là hướng về mình đó. Bây giờ còn cách nữa là cái gì mình hướng về Phật là làm được rồi. Mẹ con gặp nhau là kết quả, đúng không? Bảo là thắng lý, con tuổi còn cao hơn nhiều là cũng dễ cảm hơn nhiều nữa. Còn mấy người mà tội nghiệp mà tội nặng là phước sinh là ít, sinh là nhẹ, ít trước á. Trước thì sao nghiệp trước đầy đủ, quẹo thì cả quẹo cả cả không có gì chứ. Đó là chỗ mọi người kêu là tạm mấy người mà rất là căn cơ hiển bạc, mấy đạo đức tội lỗi nhiều. Nhưng mà Đức Phật dẫn chứ, cái nguyện Đức Phật mà muốn diễn nó đại tự đấy, tôi tự như phải không? Chứ đòi cái đại nguyện Đức Phật nó rước người nào tu ha, mà các con cái tu anh cho trường tu tâm sạch, tôi được tâm rước đâu đại tự đâu đi, người đó cái chuyện đó là diễn nhiên, tôi hỏi đòi nhiên là Đức Phật cái hướng Đức Phật là khi nghĩ đại tự đại bi là những người chiến sâu quệ cạn đi ha, đó nghiệp nặng phước khinh đó, mà Đức Phật hướng đó tôi chọn cái đại tự đại bi. Thành ra không có quý Phật tử bảo đảm rằng quý Phật tử không có mất Phật, phải không? Phật tử chưa đến nỗi mà nghiệp nặng phước khinh dính sâu vô cạn lắm, có thể cũng có nhưng mà nhẹ nhẹ thôi. Mà tôi muốn cái đạo nhất định là nằm trong cái dạng nhà tu dạng nhà đỏ, phải không? Lo gì nó thay ngộ, một Phật cái nào định lo định thay ngộ nhất định lên đến là Đức Phật nuôi dưỡng rồi. Về đến ra trường làm Phật hết, mất thêm buổi chiếu đi làm Phật. Còn là sắc có nghiệp giới đó từ Phật mà không nghiệp giới đó khác, cũng thấy như Phật độ người có duyên, chứ không độ được người vô duyên. Còn tứ sanh dễ cảm lúc như nào mà có cảm với chư Phật, trở thành ra thấy thì chúng sanh đối với Ngài có thể nguyện liên quan đó, thì chúng sinh mình á, mình có cái thể nguyện liên quan là Phật tử, có tính hạnh nguyện là Phật tử có cái thể nguyện liên quan với Đức Phật ra. Mà Đức Phật độ, để ý cái này nè, Đức Phật độ người có duyên chứ Đức Phật không độ người vô duyên. Mà những người có duyên là sao? Là phải có tính nguyện hành, đó là người có duyên Phật hay là đi xin hỏi Phật tử, nếu mình niệm Phật không là có đầy đủ duyên Đức Phật hay là chưa? Chưa. Bởi vì đại sư nói rõ, mình cho mình niệm Phật thích trình thịt cho cái nhân là niệm bệnh, gió thổi không vào mà nước tạ không vô, hỏi tử không niệm Phật liên lụy lắm ha, thích duyên luôn, đến độ mà gió không vô mà nước cả không vào. Nhưng mà nếu không có tín nguyện cũng không về có Phật được. Phải làm sao? Phải tư duy à, phải thân đầy đủ nhân duyên à, chúng ta mới có gì. Thì qua cái này đoàn Phật tử thấy mình học đạo rồi phải nghe rồi Phật tử có niềm tin mà dễ tu lắm. Cái niềm tin rồi ta biết rồi thì tu trì của mình nó kết quả còn nào mà gì nó khó quá. Cái gì mà khó tu quá tôi nghe mờ quá, khó tu quá thì ra tự tu không tin tấn gì à. Cái gì mình nghe rõ ràng giờ mình thấy mình tu được, cái chuyện này mình tu được. Không lẽ Phật tử là bây giờ mình có được đầy đủ căn lành hết chưa, không lẽ là niệm Phật không được đâu, niệm Phật khó vậy? Hỏi đâu khó lắm đâu, niệm được mà. Rồi mỗi bữa đọc bài phát nguyện khó dễ, chỉ mình làm biết mình không nhắc nói chuyện lên mình đọc từng nguyện thôi chứ ai làm biết được, phải không? Đó. Thì bây giờ còn cái là mình Phật tử nghe pháp rằng là nghe học để gieo cái niềm tin sao, ha, niềm tin sao? Trời, có nhiêu chuyện rất là dễ, mà kết quả cao, hả? Kết quả rất là quý giá hơn những cái khác. Thưa Phật tử nè, bây giờ ta nói thiền và đốn ngộ, thiền tâm là đốn ngộ. Nhưng mà bên tịnh độ, bên pháp môn tịnh độ nó nói gì, mấy cổ đức nói rằng là viên đốn. Viên đốn là sao? Viên là tròn, đốn thẳng mà nó thành Phật luôn. Nay niệm Phật là nay thấy Phật, mai thành Phật luôn. Hả? Cho nên đúng cách tu là vậy đó. Viên đốn được thẳng là được niệm Phật rồi, được thẳng người ta là thành Phật. Độ chúng sinh. Còn ở bên thiền tông là đốn ngộ, là đi thẳng trên tâm mình tu trì. Cái hồn hồn cái viên đó nha, yeah. Mà tu đúng cách vậy là mà tốt đẹp tí đó. Đạo Phật tử nói định nói viên đó là sợ bị có cái gì tự lực mà nên tha lực, tự lực mà có Phật lực biết gì thành ra nó kết quả vô trình nên kết quả nên lẹ yeah. Còn bây giờ nói Ấn Quang Lai Chương nói đó là nếu mình nói mình tự lực, mình so sánh tự lực mà thiên Phật lực thì như là trời cao đối với đất thấp này. Trời cao là tự lực mà với Phật lực trước tiên là trời cao. Rồi cái tự lực không là đất thấp. Sao so sánh được? Cái cao vừa dịu đó, cái thấp đẻ này sao so sánh? Thì ý tổ nói gì vậy? Ấn Quang nói gì vậy? Đó là pháp thiền không thể so sánh pháp niệm Phật được. Rồi mà chỉ ví dụ là như phải không? Đó. Mà nếu hiểu được vậy đầu thì dầu cho ai giảng pháp thiền mình nghe để trợ duyên pháp niệm Phật thôi, chứ không có chuyện mình bỏ pháp niệm Phật rồi, bỏ tu tịnh độ mình ra tu thiền được. Mà tùy nhân duyên mà Phật tử nè, tôi thấy một số người chưa biết đó, ở thành phố hồi đó nó tu tịnh độ thì viết cái lần lần nghe ba ông thiền sư giảng viết bây giờ không có tu tịnh độ, mất niềm tin. Phật tử là mà tu tịnh độ mà kết quả gì đó Phật đó là duyên lành đầy đủ lắm á, nên nói đây rất nhiên là đủ chứ không ta mất niềm tin nè. Bị ba cái niềm tin nào là nghe thầy Thanh Từ, niềm tin thầy Thanh Từ, rồi một số thầy chân thiện, một số thầy Hòa Thượng Minh Châu, số này cái gì vậy nên ở Phật tử nó họ muốn kiếm tài liệu tịnh độ phải giảng sư giảng tịnh độ khó. Ít quá. Tôi thích giảng thiền. Giảng thiền có cái thực tiễn thiệt. Nhưng mà mình cái kết quả sau cùng đó là ít ai được hết. Ít ai kết quả được. Mà không có thì mình mất niềm tin rồi. Nếu trường hợp không có tịnh độ cho nó sâu vậy á, thì gặp mấy gì kia giảng cho nghe hay, bắt đầu mất niềm tin tu theo nó pháp thiền hay gì khác. Còn hội tử bao nhiêu viên được nếm mùi vị tịnh độ mà sâu vô, rồi mình tu hành thấy kết quả tốt đẹp rồi ham tu thì không ai chuyển nha, không ai chuyển gì. Bây giờ chưa một lần có chưa có pháp tâm tu tịnh độ, hồi mới thì sợ nè, sợ ba cái ông thiền sư, sợ ba xuất hiện đó, nhưng mình nghĩ thôi là có trợ duyên, như mình không có gì đó. Bây giờ có chưa nắm sâu rồi là đố thiền sư nào mà chuyển được á, phải không? Mà mình tu trong sanh thiền rồi đòi chuyển qua thiền, tu thiền tu đương tu, tu sống định hành thiền giả mà mặc tu định đạo thôi, chuyển gì nữa vào được ra thiền giả mà tự động nào tắm rồi tự sống được cái đó là tự điên sống tinh thần thiền giả. Đừng mà chỉ tu thiền tu đứng sống thiền mà chuyển nữa, bỏ đâu nữa. Nhưng mà mặc tu định đạo thì có Phật bảo đảm để sống thành Phật, độ chúng sinh chỉ thôi. Ông bà cha mẹ trong vô lượng kiếp mình đi trầm luôn đau khổ quá. Bây giờ cái nắm hấp này tôi về, tôi về đó tôi lúc làm Phật tôi sớm thì tôi độ ông bà cha mẹ khổ quá. Ta tôi tự có ý niệm đó là mình đang thánh tu. Vô lượng kiếp ông bà cha mẹ mình đau khổ đi trầm luôn, mình chưa có ơn gì được hết trơn. Bây giờ ráng là tinh tấn niệm Phật và nguyện có Phật được sớm thành Phật được á, mình cho nó toàn giác toàn thiện rồi mới đủ cái sức ngồi thiền đại nguyện đi khắp trong mười phương cứu giác ông bà cha mẹ trầm luân của mình trong vô lượng kiếp. Có cái pháp môn được này rồi đó, mình đem lôi thì mình là người đại bất kiếp, rồi tự nói gì rồi mình gắng đi nắm được.
Ông Phật buổi chiều nay thì dẫn tiếp cái đoạn thứ 8 là chia với đây thằng 1. Rồi có gì thì giờ Phật tử có cần hỏi một số câu hỏi gì trả lời. Kia là cõi cực lạc, đây là nói của ta bà. Kia với đây tuy có sạch có dơ, có sướng có khổ khác nhau, cũng không ra ngoài một niệm tâm của người. Bây giờ Phật tử tụng là nhờ nghe quen đó, giảng về tâm đó thì tự thân có lấy làm lạ cái chỗ này lắm. Nha. Và chứ không ấy thì mình hiểu theo cái trí phân biệt cái thường tình của mình ấy, thì rất là khó hiểu. Kia là cõi nước cực lạc, kia là nói cõi thế giới cực lạc, các cách đi người vẫn rất có thật. Còn đây là cõi ta bà mình. Vậy tại sao mình nói kia nó đây kia cái sạch có nghe có sướng có khổ khác nghe cũng không đâu mà niệm tâm là hạ hàng một đó. Thì kia cái hương lạc cũng không ngoài tâm mình, cũng do niệm tâm mình biểu hiện lên. Mà đây cũng do niệm tâm mình mà biểu hiện lên, thì cũng từ tâm cả. Nghe như vậy đó, hiểu như vậy thì nó nói là kia cái đây là hàng một được. Kia tâm dạng nó sinh chuyện nói rằng âu tiên thánh ở đời tánh tụng chí đại bi mười dạng biến mà nguyện xâm về Tây Phương. Một bữa nọ ông đau nặng đi nằm niệm Phật. Phật kia người nhà nói rằng cõi tịnh độ ở tại cái xa nhà mình kia chứ phải đâu xa. Đức Phật Di Đà ngồi trong ngôi xe, còn cháu mình là Ôn Nghi ở trang liên trì lễ Phật nhà chơi giỡn đó. Thì Phật tử thấy trong giảng sinh chuyện cái gì căng tâm này đó, như có cái chuyện này thì ông chưa thấy là nhà tánh ông tụng chú lại đi, chúng ta đi đi rồi có nguyện giảng sanh của Phật đó nha. Rồi một bữa thì ông nằm lưu niệm Phật á, thì mới Phật thấy nó rằng cõi tịnh độ ở cái tay nhà mình ta mà Tây Phương chắc là mười giảng sanh có Phật mà ông thấy được ở trái tay ân sanh, tất nhiên là dùng niệm tâm mình biến nó hiện nha, một niệm tâm khởi thì khi Phật tử học tâm cho rõ thì không có thời gian và không gian. Thời gian là quá khứ hiện tại tương lai, đó là cái tâm mình phân tách chia ra nghe nơi chân tâm mình đó, rộng sang thanh tịnh không có thời gian không gian nghe, không có thời gian. Còn không gian là khoảng không gian bao lâu này nè, thứ hàng hà sa số hành tinh đó, đó. Thì có nếu là người ta tiến bên ngoài mà đo đó, thì có một có Phật, mười có Phật, giảng ước có Phật. Còn bây giờ tính bây giờ chân tâm rồi thì không có không gian. Không gian là điều gì? Có rõ mới đang thanh tịnh ở một niệm tâm mình không? Có thanh tịnh mình á thì Phật tử thấy nếu mà hiểu cái chỗ không có cái không gian là thế này, là cái tâm mình thanh tịnh rồi thì muốn có thể là ẩn đây cái hiện khắp bầu trời bao la,
Đức Phật con ẩn đây để hiện chỗ nào, sao giờ ẩn là hiện tới đó. Và tại cái tánh nhân nó có sự đặc biệt đó, chứ không có đi, không có bay đi ngay từ thần tức không rồi. Bay đi nó còn bay đi là cũng còn chậm lắm. Nói nữa trường hợp con chỉ mới định nó cái tâm mà mình là tự tại trong chân tâm của mình. Cho nên mình ẩn hay mình hiện chỉ vào 10 dẫn ý của Phật, tâm dẫn ý của Phật, ngàn dẫn ý của Phật. Thì hai cái thời gian đi, nếu mà tạm nói ẩn đây mà hiện mấy cõi kia thì bằng thời gian bằng nha, không có sai rồi. Không có ví dụ rồi tự ý niệm được cho đó không. Còn mà thường thường Đức Phật nói là không có thời gian đó nha. Tôi nói một niệm mà muôn năm, muôn năm một niệm. Một niệm tâm khởi là một tích tắc, là một sát na là một tích tắc này. Bằng 1/15 của duyên rất là ngắn. Bằng muôn năm. Mình muôn năm sao bằng một niệm nữa. Thầy bà tôi nói là ý nó tạm đó là đối với chân tâm mình rồi, không có thời gian không gian. Mình nhắc vô tâm mình rồi là không có. Cho nên mà cái gì mà nổ cái nhập vào đại định á, cái gì thường thường mình nghe tu kiến đạo đó, đắc quả nhập đại định, nhập vào cái định rồi hầu là mấy ngày cả ngàn năm rồi mỗi ngày nó ủa không biết sao từ đó có một vị nhà nhập định rồi ở trong hang núi rồi ngày dừng chân đi tỉnh kinh trở về thì nghe nói một vị A La Hán nhập định ở trong cái hang núi. Thế mà có thể nói là nhà nói dân không biết nhập định sao, khi mà nói tới ông ở A La Hán còn ngồi ốm mà to ra tóc người ra phủ người lâu lắm rồi không biết bao lâu rồi cái ngày dừng chân nó đâu. Một số người chư tăng đó, một số Phật tử đem đang cái chuông theo tự đó đi, ông dắt lên đó cho ông xem. Dắt lên đến cái nhà vườn trang, một số người xem thấy là sâu tóc phủ lên người thì nó là đương nhập định đó. Thì ngày mới là đến cái chuông nó bắn nhẹ bon chứ nếu trường hợp mình làm gì làm mạnh như là cái sốc ấy là bắt đầu rã lên liền á. Đánh cái chuông nhẹ bon làm gì đó trở về lần lần nó bắt đầu tóc nó phủ ra cái những cái móng tay đó để mà bắt đầu nó cuốn tròn thì nó bên ra cái sự sống nó còn sự sống trở lại đó. Thì ngày cách đó là một ngàn cả hơn ngàn năm rồi. Thì ngày vừa mở ra ngày hỏi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó còn ở đời không, rồi nó nói là nếu mà trả lời nó Đức Phật Ca Mâu Ni là nhập Niết Bàn cách bên ngày mấy trăm năm rồi. Tôi đi có cái gì đó nó nhập vào cái đại định rồi cả cách ngày mấy năm rồi ông hỏi còn cái đời không? Hồi đó nhập chắc thời Đức Ca Mâu Ni còn còn đương thời quá, còn kinh tiền đó thôi. Rồi cái người nhìn lại nó sao mà hình tướng sao mà nhỏ vậy nè, bị những cái thằng có trời đó đói lớn mình cứ cao lớn còn mình thì nhỏ. Cái Phật tử cái ở Tây Phương Cực Lạc cũng như thế, cái thời ra người thân mình lớn bằng 4 lần mình ở đây nha, lớn nhưng mà ta nhẹ nhẹ sao lớn là thô kệch. Mấy mình đây lớn là đâu có thô kệch nặng nề chứ đâu có ha, lớn thân bằng kim cương na la diên mà tự biết kim cương là sao, kim cương nghĩa là rắn chắc không có thay đổi thế chuyện. Nên là thần là thành ra bao nhiêu là sức mạnh, vừa nhẹ nhàng vừa thơ thế, mà vừa cứng chắc mà là có đầy đủ sức mạnh. Thì thân mình kinh kinh ra là duyên là từ liên qua quá sanh đấy. Cái Phật tử giờ tôi quên được lạc rồi, liên qua quá sanh là mỗi người được được hoàn thân kim cương ra là duyên cả. Điều 32 tướng đất tối như đẹp cả, hào hoa sáng tối. Tất cả những vị trời á, và ta nói là rất đẹp, hào quang sáng chói. Nếu như được như nói thường thường nó đẹp như thế, đẹp bằng nhiều lần, trăm ngàn lần hơn mình ở đây, hơn đi với cái sắc thân mình ở đây là nước thịt kia. Nhưng mà đối với người Tây Phương Cực Lạc từ đi qua quá xanh, không bằng tiên tiên la diên, nó đẹp bằng cả ngàn lần hơn cái vị tiên của trời. Đúng không? Đây là nước thịt. Bởi vì Phật tử ở bên đó, Đức Phật đây là dạy đạo rồi, trí huệ đầy đủ rồi, thân nhìn đẹp như thế cũng là gì? nhân hợp như quyển mà toàn là ước thức ước thức ước tới mình đón nhau cho nên được cái nhân nó nhớ, nhưng mà mình có trí huệ thì biết sao thân này cũng duyên hợp như quyển mà thôi, không có chết thôi. Nhưng
cho gái nó xem rồi á,
vì từ cái nghiệp lực mà như dụ ngày nào tu bực thượng căn, thượng căn thượng trí đó, thì tu nhìn ngã nhìn Phật nhìn ngã thì chỉ trong 7 ngày đem qua quá sanh. Còn có nhiều người là gì, thấy có nhiều gì nên có gì mới rất nhiều cao đó là gần 12 kiếp tội nặng nhất á. Nhưng khi mà đối nghiệp nhân sanh mà tội mà nặng nhất á là ở trong tay sen 12 kiếp, ở tu tập 12 kiếp. Mỗi ngày Đức Quán Sanh Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát mới thị hiện vô thay đổi nhau, mà thị hiện vô cái thai sen dạy dỗ mà nha. Phải không, mình gắn ra cái thai sen. Bây giờ mình tu được trung thường thường các Phật tử thì cái sư đến còn cũng già chết đó. Rồi đừng có ở, rồi nó nói ở trong thai sen tàu tiếng đó thì sao mà ở đâu nó chịu nổi. Xin thưa Đức Phật nói là ở trong cái thai sen vui đẹp bằng hơn cõi trời nhiều. Cõi trời Phật tử biết rất là vui đẹp, mà ở trong cái thai sen vui đẹp hơn cõi trời nhiều. Còn ở trong bao lâu thì đừng sợ. Rồi nói là tu tập mà mỗi ngày cứ biết quán ra Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát đứng dạy dỗ mình ha, tốt đẹp lắm. Mà không phải không có thai sen như cái sen đây đâu à, sen lớn lắm, sen bằng mà cái đó sen bánh bằng cái bánh xe của vua chuyển lên cái lương kêu luôn dương đó lớn nha. Thì ở rộng rãi như cái nhà mình nhiều. Thôi đó là kinh Phật dạy tự đừng ngại đó, ở trong cái thai sen sẽ lâu quá rồi buồn, nó có mình cũng không có vui đẹp lắm nha. Ở bao lâu cũng được, vui đẹp hơn cái trời nữa. Thì ông nói đó, ông đó khi mà hiện tâm rồi có cái liên lạc hiện tâm mình không có gần xa, cho nên ông gặp cái ôn nhi là chó của ông. Cái người cháu ôn nhi đã chết giảng sanh rồi, bây giờ đương ở trên cái ao liên trì chơi giảng ao liên trì, hiện hữu trước mắt anh trai mình sanh sanh đó không. Đó là khi tâm mình thanh tịnh nó mở ra rồi thì không có thời gian không gian, cho nên mà tự hiểu cái chỗ này rồi á, nó hiểu được kinh Phật cho nó là nhất cú như đà vô việc niệm mà bất lao đàn chỉ tái thân phu, đó không. Là khi mà mình niệm Phật phải nhất tâm nhất loạn rồi, đến là niệm vô việc niệm rồi thì sao không nhập cả cái tâm tới cái tâm rồi, làm sao là Phật giáo ta là cái nói ngay ta là cái chết á, cái gì nó tới đây nếu còn cái thời gian ngắn hơn một giây nữa ha, mà tới tây phương sao mình hiểu được. Bây giờ mình hiểu tâm mình mới được ha, tâm mình tâm thanh tịnh rồi, cảm biến rồi thì có tây phương hiện tâm mình mà nó không có gần xa, không có thời gian tâm đâu. Mình chỉ hiểu được tâm vậy thôi, hiểu được tâm Phật nói, chứ nếu bây giờ mình lấy cái trí thường mình nói giờ mình đi bao nhiêu. Nếu mà trí thường mình so sánh lại khoa học á, Phật tử biết khoa học mình nói là đi ánh sáng bị nhanh, rất là nhanh, nó cõi đó là bà mà không biết ánh sáng nó nhanh lắm, 300.000 cái số một giây, tích tắc 300.000 cái số, đó là khoảng được cái bao đại dụng 2.000 mấy cái số một giây à, 1 giờ là chứ 1 giờ 2.000 mấy cái số, bây giờ 1 giây là 300.000 cái số, là được cái đôi ánh sáng á, cái hai vậy đó, nhưng mà đối với những cái nhầm gì, đối với chân tâm mình đâu có nhầm gì đó, tích tắc là tới đây là cách người của cái Phật, xa đường xa nếu mà dịu dợi như là gì. Đó chúng ta mình không có sai rồi. Đó thì hiểu không có thời gian không gian gì đó, mới hiểu được cái phân biệt, tấm phân biệt mình theo cái khoa học bình thường là không thể nào mà hiểu nổi chỗ này nha. Ông liền niệm Phật một chặp lâu thì tịch, đó là nói cái ông Trương Sáng đó. Xét như sự bản thân của ông Trương Sáng đã nói chuyên nói thì đủ biết lý luôn luôn đi hàng một ta bà để tuyệt lạc cũng đều trong tâm ta, chứ không xa không gần không riêng không khác, đó là mặc dầu cái hiểu như rồi đó thì mình hiểu rằng chân tâm của mình á nó hiện lộ là vậy đó, thì ta bà với tây phương cực lạc hàng một ha cũng đều trong tâm ta cả, chứ không xa không gần không riêng không khác, nó không xa gần không thời gian không gian không riêng khác. Bây giờ có một số đoạn kinh đó thì thỉnh thoảng sư coi gặp Phật tử có tưởng tượng rằng ở cõi mình, cõi ta bà này nè, có những cõi rất là trong lành, tốt đẹp, trong sáng, có thể chơi chơi nổi nữa. Bây giờ mình ở đây ha, mình nói như cái tháp này cái đó, mình nói
nguyên chia cái tỉnh sáng mà mình đi ngang đụng dội đi qua không được. Đây là cái nghiệp của mình như vậy đó. Còn nghe quỷ này qua bút, không thấy nghe này, tôi nghe đi qua bút, đi qua đi ngang qua đi luôn. Mà nếu mà được cũ không cũng đi vô này luôn, đi ngang qua luôn, không có chuyện gì hết. Là cái nghiệp nó không phải giống như nghiệp mình. Thành ra Phật tử thường thường nghe Đức Phật nói trong kinh đó, nếu mà lại còn cái cõi mình đó, cũng như không qua cái cõi ta bà mình ở đó, cũng như là không qua vạn pháp, những sự vật mình thấy là như không qua. Không qua là sao? Không qua là qua đến giữa hư không. Với Phật tử khi mà mắt mình bệnh đó, mình nhìn lên bầu trời mình thấy sao chớp chớp như cái ngôi sao ngũ sắc nó chớp chớp vậy đó. Cái người bệnh thấy là như cái người nặng thấy không? Thấy không? Không qua là cái người bệnh thấy vậy thì thật là cơ quan nó không biết, không có thiệt, không có. Nhưng có tại có người bệnh thấy. Ở đây có mà, người bệnh thấy. Chứ người nặng bệnh không thấy. Thì cái cõi ta bà này mình á, như không qua là gì? Mình có bệnh, mình có cái nghiệp. Cho nên mình thấy cái này là nó rắn chắc, nó thiệt. Nhưng mà cái người ta có cái nghiệp khác mà không có. Thấy không? Người khác ta không thấy cái này. Không thấy cái này nó có giật tướng gì cho tôi đi qua như không. Thế để nói cho thế. Tôi nói cõi mình đây mà có những cõi khác ở chung với mình nó biết. Phải không? Mà là cung điện lầu đài đẩy báo cho thuê ở tôi tốt cho tôi vô sướng mình đây mình cổ. Cái đó nói như thế này. Mà giống như chung loại mình không sao chứ. À. Để nói làm là bởi cái diệu pháp đó. Cái hoa diệu đó. Nhưng mình có bắt phàm, mình không thể mà so lường tính toán được chứ. Không thế nào mình hiểu được cái này chứ. Đấy đó. Bây giờ mình tạm biết theo kinh Phật là mình chỉ kiến mình vậy. Chỉ vì chúng sanh từ khi thọ sanh nhẫn lại đây, bị thân ngũ ấm nguyên trạo chuyên tấn, làm cho sự thế của ta không vượt khỏi sắc, sự nghe của ta không ai khỏi tiếng. Đến nỗi đời kia kiếp nọ cứ lăn lộn trong phạm vi của duyên cảnh, khi hành theo mạng lệnh của duyên nhân, không có nghĩ được gì đạt tới chỗ tâm nguyên và thẳng lên miền giác địa cho đàng. Bây giờ bảo như này nó chỉ mình hồi đó giờ đó, mình có thọ sanh ở đây mà bị thân lục ấm rung trạo trên tánh. Cái thân ngũ ấm là sắc thọ tưởng hình thức ấy. Nhưng mà thân ngũ ấm thường thường Phật tử nói là thân ta không có đủ. Nói thân ta đây là đất nước ở dưới, cái sắc đây, sắc thân, sắc ấm là đất nước ở dưới tạo thành cái thân này thôi. Còn tinh thần chứ, nếu thọ tưởng hình thức đó là nằm trong cái tinh thần của mình. Thế một là vật chất, cái tinh thần hòa hợp truyền danh sắc và thân ngũ ấm. Nhưng mà cái thân ngũ ấm này nè, cái thọ tưởng hình thức cái thân này là duyên hợp và giả tạm, mà cái thọ tưởng hình thức này cũng là duyên hợp và giả tạm nữa. Các bạn, cái thọ cảm với tư tưởng nó được vọng tưởng ấy. Thành ra cái ngũ quỷ nó là dây tơ đều không thiệt cả. Nếu như vậy nó đúng, còn mình chắc thân mình thiệt, thọ cảm hình thức thiệt. Cho nên hồi nào cái dùng bị mình lung trạo chân tánh, bị cái ngũ ấm này mình đã làm lung trạo chân tánh mình đi. Tuy nhiên là xoay mờ chân tánh mình đi, có làm gì vô động như thế đi nè. Làm cho sự thấy của ta không vượt khỏi sắc. Bây giờ tự thấy khi mà nhờ Phật nói một số vấn đề, tả một số sự việc, mình mới hiểu được một phần nào. Thành ra bây giờ mình cái con mắt mình không vượt khỏi cái sắc. Bây giờ ở đây mình có nghiệp, mình thấy người là người, thấy vật là vật, thấy chiếc vật, thấy cây cấu như cửa, người nào cũng thấy cái nghiệp chung, cái cộng nghiệp. Mình nói vậy, nhưng mà ta có nhiều khác. Bây giờ chắc tôi tự có thường nghe nói cái vấn đề này là với chịu nước đi, nghe không? Đó, rồi dễ hiểu nhất là về chư thiên nói nước á là lưu đi, lưu đi ta thấy nó rất lưu, nó cứng chắc trong sát. Còn mình thấy nước là nước mình ăn mình uống được, nó không có cứ rắn chắc như là chư thiên thấy. Mình ngay quỷ thấy nước là lửa, cũng nghĩa khác nhau, thấy loại cái chân do nghiệp mà nó tạo ra cái cảm giác. Thật ra đó thiệt đi, mọi thứ đều là do nguyên nghiệp như cho nó tạo ra thành cái duyên hợp như quyển á, là vậy. Như quyển như quyển nó thiệt gì cái. Cho nên mình nói là mình thường là con mắt á, sự thấy của ta không vừa cỏ sắc, mà sự nghe của ta không ra khỏi tiếng. Nha. Đến nỗi đời đời kiếp kiếp cứ lăn lộn trong phạm vi cái duyên cảnh, đời lăn lộn vào cái duyên cảnh mà cho mình thấy biết là sao. Bây giờ tự thấy thường nghe mấy cổ đức từ chứng đạo tôi nói đấy, khi mà nhập tâm ta rồi đó, bây giờ mình còn cái nghiệp, cho nên mình có một chân tâm, nhưng mà khi mình đi vô vô đi nghĩa tâm là mình thấy, vô đi nghĩa tâm là mình nghe, hay vô đi nghĩa tỉ khi mình nghĩa, vô đi thiệt cái thì mình nếm. Nhưng mà khi mình nhập tâm mình trọn vẹn rồi sao cũng không thấy cái, mặc dù nó thấy nghe mà kêu mà tính thấy tính nghe tính nghĩ tính nếm tính sợ có tính nào mà, nhưng mà trường hợp là nhưng cũng chân tâm mình là một chân tâm nè. Cho nên khi mấy ngày mình nhập định trọn vẹn sống trọn vẹn chân tâm ba, làm chủ chân tâm ba rồi, không bị nghiệp lực mà nó ảnh hưởng nữa thì thôi vỗ tay thấy hết nghe và tự tin được và nó tạo vỗ tay thấy hết nghe. Chứ mà duy nhất là tâm nghe tâm thấy tâm cũng đều là tâm cả, mà làm ta làm chủ trọn vẹn đó thôi. Cho nên mấy ngày đó là diệu dụng nghe vỗ tay thấy mắt nghe lỗ mũi thấy cái miệng nghe tại vì cũng tay mình không mà cũng tay nghe cả tay nghe cả thì nó không khác nào. Còn mình bây giờ về sau cũng bị gì, bị ảnh hưởng của cái nghiệp của mình á, thành ra nhãn căn thì thấy được, mình nhãn căn nghe không được, nghĩ căn thì nghe được, nghĩ căn thấy không được. Khi mà mình tu nó nhập tâm đoạn diện, nó kêu là số căn hổ dụng, số căn hổ dụng là mất tay mới lưỡi, thì nghĩ nó hổ dụng là cái này kia là đừng nghe được. Hổ dụng là nó dung nhất nha chừng lỗ mũi, lỗ mũi mà thành mũi nghe, lỗ mũi thấy cũng được, lỗ mũi nghe cũng được, lỗ mũi nhớ cũng được, lỗ mũi sờ cũng được. Rồi nói ý là chân tâm mũi dụng lên nó vừa dụng dụng nó nè, nó cũng tâm cả. Cứ lăn lộn trong phạm vi của duyên cảnh thì tu hành theo mạng nguyện của vô minh không có nghị lực gì đạt tới chỗ tâm nguyên đó. Là nếu trường hợp mình không nghị lực được, mình thấy hồi đó có thấy vô nó có cái lực kêu bằng cái tập khí đó, rất là mạnh. Cái tập khí vô minh làm rất là mạnh, có nghĩa mình đi trong dòng sanh tử luân hồi thôi, mình đi theo cái nghiệp lực của mình thấy nghe không đúng hay thật của dân pháp. Thành ra cái đó là mình không có nghị lực gì để đi tới chỗ tâm nguyên, đi chân tâm đúng tánh mình cả. Và thẳng lên miền giác địa chỗ này, tất nhiên là không có cho mình đi đến chỗ tâm nguyên, mà thẳng lên miền giác địa là tại vì giác địa là đại giác, là đức Phật đó, trở là trọn vẹn sống chân tâm mình trọn vẹn nhất kia không được. Thì chán hơn người niệm Phật, quả báo của tịnh nghiệp đã thành thục, nhưng đến lúc gần bỏ nguyện ấm đi tới sân ấm thì có vô sư nghe tịnh độ hoặc như thấy điền trước mặt. Bây giờ nói là chứa như bây giờ cái người mà niệm Phật đấy, thì cái khi mà cái tình nghiệp đã thuần thục thì đến lúc gần bỏ hiện ấm thì đến nó sanh ấm. Giờ tự thấy cái ấm này nó có bốn thứ, nó hiện ấm và nói khi còn đương sống hay là hiện ấm này, là cái ngũ ấm đó, là cái ấm này nó có nguyên chi nguyên chi và sắc vô tưởng hình thức. Nhưng mà cái ấm này là một hiện ấm là khi nói mình đương còn sống, sống hiện tại là bậc tử là hiện ấm đó, thì hiện ấm. Còn tử ấm là nói biết mạng chung mình chết rồi đó, thì là tử nha, là tử ấm. Rồi tư ấm là nói sau khi chết thường thường tưởng như là phương tâm ấm, mình cầu cầu siêu trong tường thất đó, hay là 49 ngày đó, và thương ở trong phương tâm ấm mình mới cầu siêu được. Rồi sanh ấm là nói lúc tôi đi đầu thai rồi, sanh ấm là nói mình lúc đầu thai là kêu sanh ấm. Tôi biết rằng những người đại thiện với đại ác đều chẳng thuộc lạc về thân trung ấm. Đại thiện là mê vị thiện kêu thập thiện bực thượng, mình tôi kỳ hết thập thiện bực thượng thì sanh người có trời, nên mang ngẩn cái tình trời. Rồi mà mê điều một cực ác á, mình làm mê điều cực ác thì xa đại địa ngục, chết xa đại địa ngục liền. Còn mình nói Phật thương thuần thục rồi thì mình bỏ sát thân này rồi là liên qua quá sanh liền, chứ không ở trong thân trung ác. cái giữa hay không thiện lắm, ác thì không ác lắm. Rồi bây giờ ở đó nó đang chờ chờ cái báo nghiệp mình nó thúc đẩy ở thân trung ấm. Cho nên đạo Phật đó cho mình cầu siêu trong lập cầu siêu trong 49 ngày này, trong 49 ngày là 7 tuần thất đó. Thì trong 1 trong 7 tuần thất phải đi đầu thai, mà cuối cùng mới đầu thai, cuối cùng là thất thứ 7 là phải đi đầu thai chứ không ở lâu không được. Mà đó là nói như là ở thân trung ấm đâu, còn không phải tất cả mọi người chết thì ở trong trung ấm. Họ tự nói nó là cái người mà đại thiện, là người làm chuyện bực thiện thì xin lỗi trời rồi, xin liền rồi, không ở trong trung ấm. Người đã nát rồi xin liền ngục rồi, không ở trong trung ấm. Giờ người ta tu nghiệp lạc, mình xin người tu nghiệp lạc rồi không ở trong trung ấm. Được rồi, được không? Thì tôi nói là khi mà mình bỏ nhận ấm là bỏ nhận đời, người đến sanh ấm là liên quan có sanh, thì qua sanh như tịnh độ Phật nhiên thế hiện trước mặt, cảm ứng là gì đó. Thì khi mà mình tu tịnh nghiệp đúng cách rồi, mình bỏ thành nhận ấm rồi, thì mình gì, mình đi tới sanh ấm là liên quan ở thời phương hiện trước mặt mình ra vô. Đó là cái quản tướng của sắc thân đã thoát thân, cảnh giới vô tâm đã nhãn nguyện. Đó là cái sắc thân này, cái sắc thân nghiệp lực này đó, mình đã thoát đi rồi. Và cái cảnh vô tâm hiện hiện, tương tâm mình hiện hiện lên, cho nên con mắt không còn bị sắc thân che, lỗ tai không còn bị tiếng ngăn trở, cái chân tâm hiện là đó còn bị, không đâu còn bị cái sắc thân này ảnh hưởng nữa. Thế cho nên sao? Là cái cảnh giới vô tâm hiện hữu. Lỗ tai không còn bị tiếng ngăn trở, có tiếng gì là kêu, là đây, là tà, là đưa, là đón, mà phân biệt gần xa nữa. Thấy không? Đó là cho nên cảnh giới vô tâm hiện hiện, nên con mắt không còn bị sắc thân che, lỗ tai không còn bị tiếng ngăn trở, thì có tiếng gì nữa là kêu, là đây, là đưa, là đón, mà phân biệt xa gần nữa. Cũng...
Cho nên kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng, con người đến khi gần chết hãy còn khí nóng, chính là lúc sau khi hiện ấm khởi lên, hồi ấy bao nhiêu nghiệp trong đời đều hiện hết ra cả. Nếu người nào toàn là thiện tưởng, không chút nào xen lộn tà tình, người ấy nhờ thế khinh thanh của thiện tưởng tất nhiên bay cao mà được sanh vào thiên thượng. Bằng như trong tâm phi thăng ấy mà có tưởng tu phước tu huệ, mà có tâm nguyện trở về Phật quốc, tự nhiên tâm đặng không thấy cả chư Phật trong 10 phương và hết thảy các cõi tịnh độ, thì nguyện muốn sanh về đâu cũng được. Ngài Pháp Trí Đại Sư nói rằng, tu trí thì chung tư kiến tọa kim liên, thân dĩ thị bị quốc sanh ấm. Có nghĩa là phải biết con người sắp chết, tự thấy thân mình ngồi trên bông sen vàng, tức là đã thành thân sanh ấm bên nước kia rồi. Xem đó thì biết ba bà với tịnh độ đều là cảnh giới của duy tâm. Cho nên sanh thì quyết định sanh, mà đi thì thật chẳng đi đâu cả. Vậy thì Phật tử nên tìm hiểu thêm chữ ấm. Ấm có 4 thứ: 1 là hiện ấm, 2 là tử ấm, 3 là trung ấm, 4 là sanh ấm. Hiện ấm là nói khi con người đang sống, tử ấm là nói khi mạng chung, trung ấm là nói sau khi chết rồi mà chưa đi đầu thai, sanh ấm là nói lúc đi đầu thai rồi. Nhưng phải biết rằng những người đại thiện hay đại ác đều chẳng lạc vào thân trung ấm. Cho nên người niệm Phật hễ bỏ hiện ấm cõi này thì thẳng đến sanh ấm cõi kia, chứ không có trung ấm. Còn như người cực ác thì xa tức thì nơi địa ngục, cũng không có trung ấm vậy. cùng với Phật tử. Đây là đến đoạn kết của đoạn băng này. Thì Phật tử chúng ta nên nhớ rằng hiện thân chúng ta là thân ngũ ấm, bị vô minh nghiệp lực chi phối, cho nên sự thấy của ta không vượt qua khỏi sắc, và sự nghe của ta không vượt khỏi âm thanh, cho nên chúng ta rất bị chi phối trong thân ngũ ấm này. Nhưng khi lúc người tu tịnh độ, lúc tịnh nghiệp thành thục rồi, và thân hiện ấm mình sắp rời để đi đến thân sanh ấm, thì lúc bấy giờ những quạng tướng của thân ngũ ấm này không còn chi phối ta nữa. Cho nên những hình sắc không ảnh hưởng đến mắt, và những âm thanh không ảnh hưởng đến tai nữa, mà trọn vẹn nhập tâm. Và người tu được nhất tâm rồi thì không còn là đây là kia, là đi là ở nữa. Mô Phật. Quý Phật tử đã nghe xong lời thầy tổ luận về lý sự tịnh độ xong, mong rằng quý Phật tử sáng tỏ được ý đạo để tu trì tinh tấn, chắc rằng sẽ được vãng sanh thượng phẩm. Chúc quý Phật tử tròn xong bổn nguyện, hạ môn kẻ phát tâm tu, cầu về cực lạc mà đầu nhập môn. Cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải giả lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùn mà chẳng ố quen mùi bùn. Cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về cực lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ vương điều nào. Nam mô A Di Đà Phật.